Khuyến Nguyện Lưu Thông. Kinh: Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị cố Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Giải: Dĩ nguyện dĩ sanh, kim nguyện kim sanh, đương nguyện đương sanh, chánh hiển y tín sở phát chi nguyện vô hư giả, phi tín bất năng phát nguyện, phi nguyện tín diệt bất sanh. Cố vân: Nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện. Hữu: Nguyện giả, tính chi khoáng, hạnh chi su. Vưu vi yếu vụ, cử nguyện, tắc tính hạnh tại kỳ trung, sở dĩ ân cần tam khuyến giả. Phục thứ, nguyện sanh bỉ quốc, tắc hân yếm nhị môn, yếm ly sa bà, giữ y khổ tập nhị đế, sở phát nhị chủng hoàng thệ tương ứng. Hân cầu cực lạc, giữ y đạo diệt nhị đế, sở phát nhị chủng hoàng thệ tương ứng. Cố đắc bất thoái chuyển ư đại bồ đề đạo. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi Phật A-di-đà, thì những người ấy đều đắc bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với cõi ấy, hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Vì thế Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Giải: Đã nguyện đã sanh, nay nguyện nay sanh, sẽ nguyện sẽ sanh, nhằm tỏ rõ do tin tưởng mà phát ra lời nguyện, thì lời nguyện ấy chẳng hư quyển. Không tin sẽ chẳng thể phát nguyện. Không có nguyện, lòng tin cũng chẳng thể sanh. Vì thế nói, nếu có lòng tin, hãy nên phát nguyện. Hơn nữa, nguyện là bằng khoáng của lòng tin, là mấu chốt của hạnh, có vai trò quan trọng nhất. Nêu ra nguyện thì tính và hạnh đều nằm trong ấy. Do vậy, Phật ân cần ba lực khuyên nhủ. Lại nữa, nguyện sanh về cõi ấy chính là hai môn ưa thích và chán lìa. Chán lìa sa bà tương ứng với hai thứ hoàng thệ do nương theo khổ đế và tập đế mà phát ra. Ưa cầu cực lạc tương ứng với hai thứ hoàng thệ do nương theo đạo đế và diệt đế mà phát ra. Vì thế đạt được chẳng thoái chuyển nơi đại bồ đề đạo. Đoạn này thuộc phần khuyến nguyện lưu thông. Đại sư nói, người đã phát nguyện đã giảng sanh, người hiện đang phát nguyện thì trong một đời này nhất định giảng sanh, phát nguyện trong tương lai thì tương lai nhất định giảng sanh. Từ ngữ đương phát nguyện giả chỉ cho chúng ta trong hiện tại, cũng giống như người trong quá khứ, nhằm chỉ rõ lời phát nguyện xuất phát từ lòng tin không hư dối, tin tưởng sâu xa, không hoài nghi tí nào. Không có lòng tin sẽ chẳng thể phát nguyện. Thông thường có chân tín, chánh tín và mê tín. Có không ít pháp sư đại đức khuyên người khác niệm Phật, nhưng chính họ không niệm. Họ nghĩ còn có những pháp môn khác cao hơn, đấy gọi là chánh tín.
Chú giải: Sở dĩ gọi là chánh tín vì những vị pháp sư ấy tin tưởng cõi cực lạc, tin có A Di Đà Phật, tin A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật, để mới khuyên người khác niệm Phật. Do lòng tin tưởng ấy là đúng nên gọi là chánh tín. Nhưng họ chỉ tin chứ không phát nguyện giảng sanh, tức là chưa có lòng tin thật sự nên năng lực chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn này, nên chẳng thể gọi là chân tín.
Nguyện giả tính chi khoáng, tức nguyện là bằng khoáng của tính, khoáng là bằng chứng, tính cũng là mấu chốt của hạnh. Trong ba món tư lương, tính đặc biệt quan trọng. Nếu ai thật sự chịu phát nguyện giảng sanh, người ấy tất nhiên có lòng tin rất sâu, ắt sẽ chịu thật thà niệm Phật. Điều này thuộc về hạnh. Khuyên nên tin tưởng, khuyên nên hành trì. Mỗi phần Đức Phật chỉ khuyên một lần, nhưng lại khuyên hãy phát nguyện đến ba lần. Đủ thấy Đức Phật hết sức coi trọng nguyện. Lần thứ nhất là trong đoạn thứ hai của phần chánh tông. Phật nói xong sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo. Chúng sanh giảng sanh về đó đều đắc bất thoái. Đức Phật khuyên, chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ quốc. Chúng sanh nghe nói, đều nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi ấy. Lần thứ hai là trong đoạn cuối của phần chánh tông. Thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh Bỉ quốc độ. Người ấy lúc lâm chung, tâm chẳng điên đảo, liền được sanh về cõi nước cực lạc của A-di-đà Phật. Ta thấy điều lợi này, nên nói lời như sau. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, hãy nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi ấy. Còn trong đoạn này là lần khuyên thứ ba, lại nói, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh Bỉ quốc độ. Nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Chẳng ngại phiền rộn, chẳng sợ trùng lập, Đức Bổn Sư lòng từ bi khẩn thiết, thật sự mong chúng ta ngay trong một đời sẽ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên thành Phật đạo, thỏa mãn hoằng nguyện độ sanh. Tâm cảm ơn đội đức đối với Đức Thế Tôn nảy sanh tràn trề. Đại sư lại dựa trên tứ hoằng thệ nguyện để giải thích. Nguyện sanh cõi ấy chính là viên mãn tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện giảng sanh nhất định lìa khỏi Sa Bà. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thuộc về khổ đế và tập đế. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thuộc về diệt đế và đạo đế. Tứ hoằng thệ nguyện, hệ phát tâm thì đại bồ đề tâm liền viên mãn. Đại sư nói lời này khiến chúng ta giật nảy mình, vì từ trước đến giờ chưa ai nói cả. Ở đây Ngài đã nêu ra căn cứ, tứ hoằng thệ nguyện chính là vô thượng bồ đề tâm. Giải. Vấn. Kim phát nguyện, đảng khả vân đương sanh, hà danh kim sanh? Đáp. Thử diệt nhị nghĩa, nhất ước nhất kỳ danh kim, hiện sanh phát nguyện kỳ danh, lâm chung định sanh tịnh độ. Nhị ước sát na danh kim, nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh. Niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh, diệu nhân diệu quả, bất ly nhất tâm. Như xứng lưỡng đầu, đê ngang thời đẳng, hà sĩ Sa Bà báo tận, phương dục trân trì. Chỉ kim tính nguyện trì danh, liên ngạc quang vinh, kim đài ảnh hiện, tiện phi Sa Bà giới nội nhân hỷ, cực viên, cực đốn, nan nghị, nan tư, duy hữu đại trí, phương năng đế tính. Giải. Hỏi, nay phát nguyện thì chỉ có thể nói là sẽ sanh, sao lại bảo là nay sanh? Đáp, điều này cũng có hai nghĩa. Một là dựa trên cùng một kỳ hạn mà bảo là nay, đời này phát nguyện trì danh thì lâm chung nhất định sanh về tịnh độ. Hai là dựa theo sát na mà gọi là nay, một niệm tương ứng thì sanh vào cõi kia trong một niệm ấy. Niệm niệm tương ứng thì trong từng niệm đều sanh. Diệu nhân diệu quả chẳng lìa nhất tâm, như hai đầu cái cân, hễ đầu này chút xuống thì đầu kia nâng lên cùng một lúc, cần gì phải đợi đến khi hết báo thân nơi Sa Bà mới sanh trong ao báo. Chỉ cần nay tính nguyện trì danh thì nơi cực lạc hoa sen rạng ngời, đài vàng hiện bóng, tức là đã không còn là người trong cõi Sa Bà nữa. Cực viên cực đốn, khó nghĩ khó suy, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin tưởng chắc thật mà thôi. Có người hỏi, nay đã phát nguyện thì chỉ có thể nói là sẽ sanh, vì sao lại nói là nay sanh? Chữ kim tức nay, chỉ lúc Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Đương phát nguyện là nói về những kẻ sau lúc ấy, như chúng ta ở trong thời hiện đại, thời thuộc vào những người sẽ phát nguyện một đời tu học pháp môn này, lâm chung nhất định sanh về tịnh độ. Vì thế nói là kim sanh, tức đời này. Nghĩa thứ hai là nói trong khoảng sát na. Hễ tương ứng trong một niệm thì sẽ sanh về tịnh độ ngay trong niệm ấy. Người phát nguyện ắt phải trọn đủ ba món tư lương. Tính phải là chân tính, nguyện phải khẩn thiết, thấy thấu suốt hết thảy mọi thứ trong thế gian, trong tâm triệt để buông xuống, chứ không phải chỉ buông xuống trên mặt sự. Nếu chỉ trên mặt sự thì chẳng đáng để bàn tới. Trong tâm phải nên không vướng mắc, giống như thiền tài tham học 53 lần, nhưng luôn là người tâm địa thanh tịnh, chẳng vướng mắc mảy may. Biểu hiện trên mặt sự, các ngành, các nghề, nam, nữ, già, trẻ đều không trở ngại. Trong một niệm phải có đủ tính, nguyện, hạnh, cũng như tương ứng với giới, định, huệ và giác, chánh, tịnh. Một niệm như thế, thần tuy chưa sanh sang đó, mà trong ao bảy báo nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới đã trổ một đóa hoa sen có ghi rõ tên hành giả. Đấy là do chính mình cảm ứng biến hiện ra, chứ không phải do Phật biến hiện. Niệm nào cũng tương ứng, thì hoa sen báo càng ngày càng lớn, ánh sáng, màu sắc ngày càng tươi đẹp. Diệu nhân, diệu quả chẳng lìa nhất tâm, lâm chung liền thác sanh trong hoa sen. Nhân quả đồng thời chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp môn khác là nhân trước quả sau, còn hoa sen là nhân quả đồng thời. Cần gì phải đợi đến khi cái thân nghiệp báo hết tuổi thọ rồi mới có thể sanh trên đài vàng trong ao sen bảy báo. Chỉ cần hiện tại tín nguyện trì danh, hoa sen trong cõi Tây Phương liền rạng rỡ xinh tươi, chẳng còn là người trong thế giới xa bà nữa. Trong một tác phẩm của Pháp sư Viên Anh có nhắc tới hai người. Một là Pháp sư Khả Cứu đời Tống, sư thường niệm kinh Pháp Hoa cầu sanh tịnh độ. Trong chương Tam Bối Vạn Sanh của kinh Vô Lượng Thọ, đoạn thứ tư có nói: hễ ai tu học hết thảy Pháp Đại Thừa, hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì A-di-đà Phật cũng đến tiếp dẫn giống hệt như người chuyên tu tịnh độ. Đủ thấy pháp môn này bao dung hết sức rộng lớn. Pháp sư Khả Cứu ngồi giảng sanh, mất đã 3 ngày sống lại, bảo các đồng tu: tôi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trông thấy tình hình hoàn toàn giống như kinh đã dạy. Ngài lại nói những ai tu tịnh độ trong cõi đời, hoa sen trong ao bảy báo ở Tây Phương đều có ghi tên. Người thượng phẩm giảng sanh là lão hòa thượng của quản giáo viện tại Thần Châu, khi ấy lão hòa thượng còn chưa giảng sanh. Ngoài ra còn có Tôn Thập Nhị Lan ở Minh Châu và chính sư Khả Cứu đều là đài vàng. Kém hơn là đài bạc, người chứng được đài bạc là Từ Đạo Cô. Pháp sư Khả Cứu thuật tình hình đã thấy cho mọi người nghe rồi lại giảng sanh. Sau này Tôn Thập Nhị Lan lâm chung, nhạc trời vang rền hư không. Khi Từ Đạo Cô lâm chung, có mùi hương lạ ngập thất không tan. Người kia là Pháp sư Hoài Ngọc. Khi lâm chung, thấy A-di-đà Phật cầm đài bạc đến đón. Sư nghĩ ta bình sinh công phu rất đắc lực, cớ sao chỉ được đài bạc, tợ hồ chẳng cam lòng. Ý niệm vừa khởi, chẳng thấy A-di-đà Phật nữa. Sư lại dốc hết tánh mạng niệm Phật 7 ngày 7 đêm không ngớt, A-di-đà Phật lại hiện, cầm đài vàng tiếp dẫn. Trong thế gian, người tu pháp môn tịnh độ, chân tâm niệm Phật cầu giảng sanh, hoa sen của người ấy bèn sáng ngời, rực rỡ chóa mắt. Nếu giải đãi biến nhát, hoa liền khô héo, đổ dạ chuyển sang tu pháp môn khác, hoa liền chết khô. Hết thảy sự vật trong Tây Phương đều chẳng sanh diệt, chỉ có hoa sen trong ao bảy báo là có sanh, có diệt. Sự tươi, khô, sanh diệt ấy do hành nhân cảm thành, chứ không liên quan gì tới A-di-đà Phật. Khi niệm Phật, tâm tánh năng niệm chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phải dùng chân tâm, đừng dùng vọng tâm. Niệm Phật bằng chân tâm thì sự thế đãi người tiếp vật cũng phải dùng chân tâm. Niệm niệm cầu sanh về tịnh độ, khi còn sống trên đời thì hết thảy thuận theo tự nhiên, trở nên cưỡng cầu. Một câu Phật hiệu đầy đủ viên mãn tam học, tam huệ và ba món tư lương, mà cũng đầy đủ viên mãn vô lượng hạnh môn, nhất tâm chấp trì sẽ có thể viên siêu, viên đốn. Những bộ kinh lớn trong viên giáo như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vẫn chưa thể nói là cực, tột bực. Cực viên, cực đốn chỉ có thể một pháp môn này. Thiền là đốn, nhưng đem so với kinh này chẳng thể thành tựu trong 7 ngày. Mật Tông nói, tức thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này. Nhưng Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, tức thân thành Phật trong Mật Tông chẳng qua chỉ là liễu sanh tử, thoát tam giới mà thôi. Loại công phu ấy thì A-La-Hán, Bích Chi Phật mới có đủ tư cách. Tức thân thành Phật của Mật Tông chỉ là quả vị Phật trong Tạng giáo, chẳng thể bằng quả vị Phật trong Biệt giáo và Chiên giáo. Hết thảy tông, giáo, pháp môn bày ra trước mặt quý vị chẳng chao đảo, tín tâm mới có thể kiên cố. Thông minh thế gian là thế trí biện thông. Trí huệ thật sự là đối với hết thảy pháp môn chẳng nghi hoặc một tí ti nào. Cổ nhân thường nói, duy thượng trí chữ hạ ngu bất di giả, nghĩa là chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu mới chẳng thay đổi chí hướng. Thật chẳng biết hạ ngu là thượng trí. Tính tâm chẳng đủ thì có thể dung bồi. Đối với pháp môn này mà có thể sanh lòng quan hỷ, chứng tỏ người ấy trong đời quá khứ quả thật có duyên với Phật Pháp. Đọc nhiều kinh điển Đại Thừa có thể tăng mạnh tính tâm. Đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện ký nhiều lượt có thể thúc đẩy ý nguyện cầu giảng sanh. Khuyến hành lưu thông. Kinh Xá Lợi Phất. Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức. Bỉ chư Phật đảm diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Nhi Tác Thị Ngôn. Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thầm nan hy hữu chi sự. Năng ư Sa Bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trực trung, đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp. Chánh kinh. Này Xá Lợi Phất, như ta nay khen ngợi chư Phật có công đức chẳng thể nghĩ bàn, các vị Phật ấy cũng khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói như thế này: Thích Ca Mâu Ni Phật làm được chuyện rất khó, là có thể ở trong đời ác năm thứ trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh nói pháp mà hết thảy thế gian khó tin tưởng này. Đoạn kinh văn này là khuyến hạnh lưu thông. Chữ chư Phật trong câu trước chỉ A-di-đà Phật, bỉ chư Phật đẳng là A-di-đà Phật, và 10 phương vô lượng vô biên chư Phật đều cùng tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời ác ngũ trược, tức kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sanh nói ra pháp mà hết thảy thế gian khó thể tin tưởng này. Khi Phật Thích Ca xuất thế, tuổi thọ trung bình của con người trong thế giới Sa Bà là 100 tuổi. Đang nhằm kiếp giảm, cứ mỗi 100 năm lại giảm 1 tuổi. Do Đức Phật xuất thế cách đây đã 3000 năm, nên tuổi thọ trung bình của con người hiện thời là 70 tuổi, đang bước vào đời ác ngũ trược. Để có thể tu hành chứng quả thành Phật ngay trong thời này, phải dùng phương pháp nào để thành Phật? Ngẫu Ích Đại Sư bảo, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật do niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Câu này nằm ngay trong đoạn kinh văn này. Phật Thích Ca đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật, thị hiện thành Phật ngay trong một đời, rồi mới đem pháp môn thành Phật ngay trong một đời truyền cho chúng ta. Để là vì các chúng sanh nói ra pháp mà hết thảy thế gian khó tin tưởng này. Giải: chư Phật công đức, trí huệ, tuy giai bình đẳng, nhi thi hóa tắc hữu nan dị, tịnh độ thành bồ đề dị, trượt thế nan. Vị tịnh độ chúng sanh thuyết pháp dị, vị trượt thế chúng sanh nan, vị trượt thế chúng sanh thuyết tiệm pháp do dị, thuyết đốn pháp nan, vị trượt thế chúng sanh thuyết dư đốn pháp do dị, thuyết tịnh độ hoành siêu đốn pháp vô nan, vị trượt thế chúng sanh thuyết tịnh độ hoành siêu đốn tu đốn chứng diệu quán, dĩ tự bất dị, thuyết thử vô tạ cù lao tu chứng, đảng trì danh hiệu, kính đăng bất thoái, kỳ đặc thắng diệu, siêu xuất tư nghị, đệ nhất phương tiện, cánh vi nan trung chi nan, cố thập phương chư Phật, vô bất thôi ngã Thích Ca, thiên vi dũng mãnh giả. Giải: công đức và trí huệ của chư Phật tuy đều bình đẳng, nhưng thực hiện sự giáo hóa thì có dễ hay khó? Trong tịnh độ thành bồ đề dễ dàng, trong đời trượt thì khó, vì chúng sanh trong tịnh độ thuyết pháp thì dễ, vì chúng sanh đời trượt thuyết pháp khó khăn. Vì chúng sanh đời trượt thuyết pháp tiệm, tức tu tấn dần dần còn dễ, nói pháp đốn sẽ khó. Vì chúng sanh đời trượt nói các pháp đốn khác còn dễ, nói đốn pháp tịnh độ vượt ngang tam giới rất khó. Vì chúng sanh đời trước nói diệu quán tịnh độ đốn tu đốn chứng vượt ngang tam giới đã chẳng dễ dàng, nói pháp chẳng cần đến tu chứng nhọc nhằn, chỉ trì danh hiệu mau chóng vượt lên bất thoái, kỳ lạ đặc biệt thù thắng nhiệm màu vượt khỏi suy nghĩ, phương tiện bậc nhất này càng là điều khó nhất trong những điều khó. Vì thế mười phương chư Phật không một vị nào chẳng suy tôn Đức Thích Ca của chúng ta là bậc đặc biệt dũng mãnh. Mười phương tam thế hết thảy chư Phật Như Lai có cùng một tâm nguyện phổ độ chúng sanh viên thành Phật đạo. Công đức, trí huệ, năng lực của chư Phật đều bình đẳng, nhưng để thực hiện sự giáo hóa lại có dễ, khó, khác biệt. Khó hay dễ là dựa trên đối tượng được giáo hóa mà nói. Kẻ căn tánh lanh lợi sẽ dễ giáo hóa, chứ căn tánh đã chậm lục mà nghiệp chướng lại nặng nề thì khó lắm. Đối với kẻ chướng nặng, nếu chẳng lập nhiều phương tiện chỉ dạy, bọn họ chẳng có hy vọng gì thành Phật. A-di-đà Phật hóa hiện tịnh độ ở Tây phương thế giới chính là vì những kẻ như vậy mà lập bày ra. Có những kẻ hiểu lầm, tưởng Tây phương cực lạc thế giới để chuyển độ những hạng vô trí vô thức, làm sao có thể sánh bằng các pháp môn đại thừa. Thật ra họ đã thấy sai. Thật chẳng biết Phật Di-đà lập ra pháp môn này vượt trội pháp nhất thừa trong đại thừa. Pháp này chính là pháp môn trực tiếp để thành Phật. Những kẻ căn tánh cực độn, có thể nguyện, có thể hành, đọc kinh vô lượng thọ sẽ biết ngay. Vốn là vì thiện căn, phước đức đã tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp của những người ấy đã chín mùi, hoàn toàn chẳng phải là ngẫu nhiên. Tiếp đó, luận về sự khó, dễ nơi hoàn cảnh. Tây phương thế giới thành Phật dễ dàng, Sa Bà khó khăn. Mỗi một người sanh về Tây phương đều được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, Phật quang phổ chiếu, trí huệ tăng trưởng, nghe pháp dễ khai ngộ. Cổ đức nói, hoàn cảnh giữa hai thế giới có nhiều điểm khác nhau. Một, ở tịnh độ thường xuyên thấy Phật, kẻ đới nghiệp giảng sanh, dẫu là hạ hạ phẩm giảng sanh, ở trong hoa sen 12 chiếc hoa sen mới nở, thấy Phật ngộ vô sanh. Nhưng ở trong hoa sen cũng có thể thấy ứng hóa thân của A-di-đà Phật và chư Phật, cũng như Thế Gian Thù, Phổ Hiền, vân vân, các vị thượng thiện nhân. Hoa nở thấy Phật là thấy được báo thân Phật, khi hoa chưa nở thì thấy ứng hóa thân. Khi hoa nở thì người ấy cũng đồng thời có năng lực đến mười phương thế giới hóa độ chúng sanh hữu duyên. 2. Thường nghe pháp, ba kinh tịnh độ đều nói trong Tây phương thế giới, sáu trần đều thuyết pháp, nên chúng sanh trong cực lạc chẳng bị mê hoặc mà cũng chẳng thể thoái chuyển. Trong thế giới Sa Bà nghe pháp rất khó. 3. Ở tịnh độ, các vị thượng thiện nhân tụ hội một chỗ, những thứ được tiếp xúc đều giúp cho hành nhân đạt thành tựu, không bị chướng ngại. Còn thế giới Sa Bà thì chướng ngại trùng trùng. 4. Tịnh độ không có ma sự, cõi này các loài ma nhiễu loạn. 5. Người sinh vào tịnh độ đều thọ vô lượng, Sa Bà đoạn mạng. 6. Tịnh độ chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, Sa Bà tiến ít, lùi nhiều, hễ sanh sang đời khác phải học lại từ đầu. 7. Tịnh độ quyết định một đời thành Phật, Sa Bà thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cuối cùng đại sư lại nói, vì chúng sanh đời trượt nói các pháp đốn khác còn dễ, nói pháp tịnh độ là pháp đốn vượt khỏi tam giới theo chiều ngang rất khó. Thế nào là các pháp đốn khác? Thiền là pháp đốn khác. Người học thiền đông đảo, vì chúng sanh trong đời trượt nói pháp thật tướng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật đã chẳng dễ dàng. May ra còn có người chịu tiếp nhận, chỉ nói pháp môn bậc nhất, không cần phải tu chứng nhọc nhằn, chỉ trì danh hiệu, nhanh chóng vượt lên bất thoái, càng là sự khó nhất trong các sự khó. Vì đây là cảnh giới của chư Phật, người thường ai có thể hiểu được. Tôi thường khen ngợi chư vị đồng tu, nhân duyên thiện căn phước đức của quý vị tốt đẹp hơn tôi. Quý vị vừa học Phật liền tin tưởng pháp môn này. Tôi học Phật cả 40 năm mới tin tưởng. Tôi xuất gia lúc mới 26 tuổi, gặp lão cư sĩ Châu Kính Trụ đã ngoài 70. Cụ đối với tôi rất tốt, thường thường chăm sóc tôi. Về sau, cụ giới thiệu tôi tới Đại Trung thân cận thầy Lý học Phật. Thầy Lý là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, chuyên tu tịnh độ. Tôi đến Đại Trung nhằm mục đích học giảng kinh. Cụ Lý khuyên tôi tu tịnh độ, tôi chẳng thể tiếp nhận, thậm chí còn ép thầy đến nỗi cụ phải thốt ra một câu: từ xưa đến nay bao nhiêu cao tăng đại đức và những vị tại gia cư sĩ có học thức, tu tập vững vàng đều học tịnh độ. Cứ coi như là họ bị lừa đi, chúng ta bị lừa một lần cũng không sao. Năm Dân Quốc 60, 1971, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Đài Bắc, chẳng thể không thâm nhập nghiên cứu, giảng suốt 17 năm, đến cuối cùng khế các vị Văn Thù và Phổ Hiền là những vị Phật sẽ bổ xứ trong thế giới Hoa Tạng. Các ngài đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng tỏ Tây Phương có chỗ đáng chú ý, ban cho tôi một nhân duyên phản tỉnh to lớn. Từ đấy tôi lại chú ý thật kỹ càng, thiện tài đồng tử tu pháp môn niệm Phật, thiện tài là học trò đắc ý của ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù phát nguyện cầu sanh tịnh độ, truyền pháp cho thiện tài, ắt cũng là pháp môn niệm Phật. Về sau thiện tài đi tham học, vị thầy thứ nhất tỳ kheo Các Tường Dân dạy ngài pháp môn niệm Phật, đến vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, khiến cho thiện tài thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Do vậy tôi mới quay đầu, mới lại thâm nhập nghiên cứu ba kinh tịnh độ. Nếu chẳng do kinh Hoa Nghiêm, tôi không có cách gì thâm nhập tịnh độ. Về sau lại đọc những lời luận định của các bậc đại đức thời Tùy, Đường. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa chẳng qua nhằm dẫn đường cho kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Tôi đọc câu bình luận này, cảm nhận đặc biệt sâu đậm hơn những người khác. Đúng là khó nhất trong những sự khó. Học giáo mà có thể quy hướng tịnh độ thì số lượng những vị như vậy qua các đời truyền thừa chẳng nhiều. Do vậy, mười phương chư Phật không vị nào chẳng suy tôn Phật Thích Ca là đấng chủng mạnh. Giải: kiếp trượt giả, trượt pháp tụ hội chi thời, kiếp trượt trung, phi đới nghiệp hoành xuất chi hành, tất bất năng độ. Giải: kiếp trượt là lúc các pháp nhơ bẩn tụ hội. Trong thuở kiếp trượt, nếu chẳng có hạnh mang theo nghiệp vượt thoát theo chiều ngang, ắt chẳng thể độ được. Đối với từ ngữ ngũ trược, trong đoạn Huyền Nghĩa trong phần trước đã trình bày đại lược, ở đây tôi lại y theo lời giải thích của Đại sư để giảng rõ. Thứ nhất là kiếp trược. Chữ kiếp chỉ thời đại, trược là ô nhiễm. Chúng ta cảm nhận sâu xa sự ô nhiễm trong môi trường sinh thái và địa cầu. Các nhà khoa học đã đưa ra lời cảnh báo, nếu chẳng cải thiện tình hình ô nhiễm thì 50 năm sau, thế giới này sẽ chẳng thích hợp cho nhân loại sanh sống. Hiện thời, mọi người đều nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng hiệu quả chẳng lớn lắm. Đức Phật nói, y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là hoàn cảnh sống, hoàn cảnh bị ô nhiễm bởi chánh báo. Chánh báo là lòng người, tâm tịnh ắt là cõi nước tịnh. Trong xã hội hiện thời, lòng người ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Nếu chẳng dốc sức thanh tịnh hóa lòng người, sợ rằng chẳng thay đổi được gì. Ấn Quang Đại sư đến tuổi xế chiều, từng có lần chủ trì pháp hội Hộ Quốc Tức Tai tại Thượng Hải suốt 7 ngày. Ngày cuối cùng, Ngài truyền trao Tam Quy Ngũ Giới. Lúc ấy có đệ tử ghi chép những lời Ngài diễn giảng thành một cuốn sách nhỏ. Ngài đề xướng, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, chẳng những có thể tiêu trừ tai nạn, mà còn có thể bảo vệ đất nước. Nếu bây giờ chúng tôi đề xướng thuyết ấy, ai sẽ tin tưởng? Nhưng ba điều ấy quả thật hữu hiệu, niệm Phật tịnh hóa lòng người. Kiên giết, ăn chay sẽ giảm nhẹ sự tàn bạo, dữ dằn, hiệu quả trông thấy lập tức. Đáng tiếc là mọi người chẳng tin tưởng, coi đó là mê tín, đấy là cộng nghiệp khó lòng cứu vãn. Giải, kiến trược giả, ngũ lợi sử tà kiến tăng thịnh, vị thân kiến, biên kiến thủ, giới thủ, cập chư tà kiến, hôn muội cốt một, cố danh vi trược, kiến trược trung, phi bất giả phương tiện chi hành, bất tất năng độ. Giải, kiến trược là năm thứ lợi sử tà kiến tăng trưởng mạnh mẽ, tức là thân kiến, biên kiến thủ kiến, giới thủ kiến và các tà kiến. Tối tâm chìm đắm nên gọi là trược. Trong thời kiến trược, nếu chẳng cậy vào hạnh phương tiện, ắt chẳng thể độ được. Thứ hai, kiến trược là năm thứ lợi sử tà kiến tăng trưởng mạnh mẽ. Ngũ lợi sử. Sử có nghĩa là nha dịch, giống như cảnh sát hình sự hiện thời. Lợi là lợi hại. Ngũ lợi sử chính là kiến hoặc. Kiến hoặc chia thành năm thứ, tức thân kiến, biên kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến và tà kiến. Trong phần trước tôi đã giảng cặn kẽ, ở đây không nói nhiều. Những kiến giải sai lầm này che lấp trí huệ trong chân tâm nên gọi là trược. Nếu chẳng nhờ vào phương tiện bậc nhất, ắt chẳng thể độ được. Giải, phiền não trược giả. Ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh, vị tham sân si mạn nghi, phiền động não loạn, cố danh vi trược, phiền não trược trung, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hành, tất bất năng độ. Giải, phiền não trược là năm thứ độn sử phiền não mê hoặc tăng trưởng mạnh mẽ, tức là tham sân si mạn nghi gây phiền não rối loạn nên gọi là trược. Trong thuở phiền não trược, nếu không dùng hạnh tâm phàm chính là tâm Phật, ắt chẳng thể độ được. Kiến trược là kiến giải sai lầm, tức thấy sai lầm. Phiền não trược là tư tưởng sai lầm, tức suy nghĩ lầm lạc. Ngũ độn sử cũng gồm năm loại lớn. Năm thứ lợi sử trong phần trước xảy đến mãnh liệt, còn năm thứ độn sử này tuy chẳng mãnh liệt nhưng rất khó đoạn. Cổ đức thường chí doan là dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng. Dẫu cho đắc tứ quả La Hán, kiến hoặc và tư hoặc đều đã đoạn, nhưng tập khí vẫn còn. Ngũ độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Tham là tham ái, sân là nóng giận, si là ngu si, đối với chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai, thiện, ác, lợi, hại chẳng phân biệt rõ ràng, thường thấy biết điên đảo. Trong các phiền não, ngu si là nghiêm trọng nhất, vì không có huệ sẽ chẳng đoạn được si, chỉ dựa vào định vẫn chưa được. Do vậy, A-la-hán có cửu thứ đệ định, mạn là ngạo mạn, nghi là hoài nghi. Nghi đây không phải là ngờ vực thông thường, mà là hoài nghi thánh ngôn lượng, đời này sẽ khó thoát tam giới. Trong thời đại hiện thời, phiền não trược nghiêm trọng hơn bất cứ thời kỳ nào trong quá khứ. Đại sư nói, nếu chẳng dùng phương pháp, cái tâm phàm chính là tâm Phật, sẽ chẳng thể thành tựu. Nói theo lý, tâm phàm chính là tâm Phật, về mặt sự thì tâm phàm và tâm Phật khác hẳn nhau. Ngoài pháp môn niệm Phật ra, Kinh Đại Thừa có nói tới đồng sanh tánh và dị sanh tánh. Hàng Bồ Tát từ tâm hiền trở xuống và chúng sanh trong sáu đường đều là dị sanh tánh, khó thể thành tựu. Phàm phu trong lục đạo càng chẳng dễ dàng gì vượt thoát tam giới. Con người luân hồi, cuộc sống trong đời này ngắn ngủi tạm bợ, cuộc sống trong những đời sau sẽ làm thế nào đây? Người mê hoặc điên đảo, chỉ thấy chuyện trước mắt, thường chẳng nghĩ tới hậu quả. Trong pháp môn tu hành, chỉ có tâm niệm Phật là chân tâm bổn tánh. Tâm tánh năng niệm chẳng thể nghĩ bàn, tâm ấy chính là Phật tâm. Đức Phật được niệm chẳng thể nghĩ bàn. Phật hiệu là tánh đức, lại còn là đức hiệu, danh hiệu của phẩm đức nơi tự tánh, của chân tâm bổn tánh viên mãn. Câu tức phàm tâm thị Phật tâm chi hạnh, chỉ pháp môn niệm Phật giảng sanh. Trừ pháp môn này ra, ắt chẳng có pháp môn nào khác mà có thể độ được.